xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Thiên Bảo qua ca khúc Bài ca ngợi khen.
Nào cùng nhau ta ca vang, quỳ trước ngôi, tụng ơi Chúa Cha chi tôn muôn đời, ngợi danh chính con hiến vinh, tôn cao danh Chúa quyền oai. Kia Giê-xu, danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên muôn muôn lời tán dương, tụng ngợi Chúa Cha với bao năng quyền, ngợi danh Giê-xu hiến vinh, chiến con chuộc lấy tội nhân. Tình yêu thương cao vời mãi mãi trong đời con. Dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai thuộc Ngài thôi. Nào cùng nhau ta ca vang, quỳ trước ngôi, tụng ngợi Chúa Cha chi tôn muôn đời, ngợi danh chim con hiến vinh, tôn cao danh Chúa quyền oai. Kia Giê-xu, danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên muôn muôn lời tán dương, tụng ngợi Chúa Cha với bao năng quyền, ngợi danh Giê-xu hiến vinh, chiến con chuộc lấy tội nhân. Tình yêu thương cao vời mãi mãi trong đời con. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiến vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc về Cha. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc về Chúa.
Thank you. bằng chứng Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời ghen tương vì vinh hiển của chính Ngài. Đức Chúa Trời chọn dân Ngài cho vinh hiển Ngài. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ephesians đoạn 1 câu 4 đến câu 6, đối chiếu các câu 12 và 14. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta cho vinh hiển Ngài. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng tên ta. Ta đã tạo thành và ta đã làm nên họ. Ê-sai 43 câu 6 câu 7. Đức Chúa Trời kêu gọi và lựa chọn dân tộc Israel để làm vinh hiển Ngài. Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ được sáng danh bởi ngươi. Ê-sai 49 câu 3. Như cái đai dính vào lưng người, thì ta khiến cả nhà Israel và cả nhà Juda dính vào ta cũng vậy, đặng chúng nó làm dân ta, làm danh vọng, ca tụng, vinh quang ta. Nhưng chúng nó chẳng khướng nghe. Giê-rê-mi 13 câu 11. Đức Chúa Trời giải cứu dân tộc Israel ra khỏi Ai Cập vì vinh hiển của Ngài. Tại Ê-díp-tô, tổ phụ chúng tôi không chăm chỉ về các phép lạ Chúa, nhưng lại phản nghịch bên biển, tức là Biển Đỏ. Do vậy, Chúa cứu họ vì cớ danh Ngài, hầu cho bày ra quyền năng của Ngài. Thi Thiên 106 câu 7 câu 8. Trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pharaoh rằng: Này là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Roma đoạn 9 câu 17. Đức Chúa Trời đánh bại Pharaoh tại Biển Đỏ để bày tỏ vinh hiển Ngài. Ta sẽ làm cho Pharaoh cứng lòng, người sẽ đuổi theo dân đó. Nhưng ta sẽ vì Pharaoh và cả toán binh người được rạng danh. Người Ê-díp-tô sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Khi nào ta được rạng danh vì Pharaoh, binh sa cùng lính kỵ người, thì người Ê-díp-tô sẽ rõ ràng ta là Đức Giê-hô-va vậy. Còn ta sẽ làm cho dân Ê-díp-tô cứng lòng theo dân Israel xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì Pharaoh, cả đạo binh, binh sa và lính kỵ người. Sáng Thế Ký đoạn 14 câu thứ 4, câu thứ 18, đối chiếu câu 17. Đức Chúa Trời gìn giữ dân Israel trong đồng vắng vì vinh hiển của danh Ngài. Nhưng ta đã vì cái danh ta mà làm, hầu cho dân ấy không bị nói phạm trước mắt các dân ngoại. Trước mắt các dân ấy, ta đã đem chúng nó ra khỏi. Ê-sê-chiên đoạn 20 câu 14. Đức Chúa Trời ban cho dân Israel sự chiến thắng trong xứ Canaan vì vinh hiển danh Ngài. Chớ thì trên khắp thế gian có dân tộc nào giống như dân của Chúa là dân Israel, một dân tộc mà Đức Chúa Trời đã đi chuộc lại đặng làm dân của Ngài, hầu cho Chúa được danh lớn. Nên Chúa nhân vì chúng tôi, nhân vì sứ của Ngài mà làm việc lớn lao đáng sợ này. Chúa đã đuổi những dân tộc và thần tượng chúng nó khỏi trước mặt dân sự mà Chúa đã chuộc ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng nó thuộc riêng về Ngài. Sa-mu-ên nhì đoạn 7 câu 23. Đức Chúa Trời không vứt bỏ dân Ngài vì danh vinh hiển Ngài. Chớ sợ chi, thật các ngươi có làm mọi điều gian ác này, song chớ say bỏ Đức Giê-hô-va, phải hết lòng phục sự Ngài. Đức Giê-hô-va vì cớ danh lớn mình sẽ chẳng từ bỏ dân sự Ngài. Sa-mu-ên nhất đoạn 12 câu 20-22. Đức Chúa Trời bảo vệ Giê-ru-sa-lem khỏi sự tấn công vì danh vinh hiển Ngài. Vì tại cớ ta và David, kẻ tôi tớ ta sẽ binh vực thành này đặng cứu nó. Các vua nhì đoạn 19 câu 34 đối chiếu với đoạn 20 câu 6. Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel khỏi chốn lưu đày vì danh vinh hiển Ngài. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi nhà Israel, ấy chẳng phải vì cớ các ngươi mà ta làm cách ấy, nhưng vì cớ danh thánh ta, ta sẽ làm nên thánh danh lớn của ta. Như vậy các dân tộc sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 22 và 23 đối chiếu câu 32. Chúa Giê-xu tìm kiếm vinh hiển của cha Ngài trong mọi việc Ngài làm. Kẻ nói theo ý mình thì tìm vinh hiển riêng mình, nhưng kẻ tìm vinh hiển của đấng đã sai mình đến mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Giăng đoạn 7 câu 18. Chúa Giê-xu dạy chúng ta làm điều lành để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16 đối chiếu với Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 12. Chúa Giê-xu cảnh báo việc không tìm kiếm vinh hiển Đức Chúa Trời dẫn đến vô tín. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thế nào các ngươi tin được? Giăng đoạn 5 câu 44. Chúa Giê-xu phán, Ngài đáp ứng lời cầu nguyện làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Giăng đoạn 14 câu 13. Chúa Giê-xu cam chịu những giờ phút đau đớn cuối cùng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh cha. Bây giờ có tiếng từ trên trời phán rằng, ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Giăng đoạn 12 câu 27 và 28. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng, thưa cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển cha. Giăng đoạn 17 câu 1 đối chiếu đoạn 13 câu 34-32. Đức Chúa Giê-xu xác nhận con được vinh hiển bởi sự công bình Ngài. Đức Chúa Trời đã lập đấng Christ làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại. Roma đoạn 3 câu 25-26. Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi chúng ta vì danh Ngài. Ấy chính ta là đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Ê-sai đoạn 43 câu 25. Đức Giê-hô-va ôi, nhân danh Ngài, xin hãy tha tội ác tôi vì nó trọng. Thi Thiên 25 câu 11. Chúa Giê-xu tiếp nhận chúng ta vào mối thông công với Ngài vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau cũng như đấng Christ đã tiếp anh em để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Roma đoạn 15 câu thứ 7. Chức vụ của Đức Thánh Linh là làm vinh hiển con Đức Chúa Trời. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra báo cho các ngươi. Giăng đoạn 16 câu 14. Đức Chúa Trời dạy chúng ta làm mọi việc vì danh vinh hiển của Ngài. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31 đối chiếu đoạn 6 câu 20. Đức Chúa Trời dạy chúng ta hầu việc theo cách thức làm vinh hiển danh Ngài. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 11. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta trái công bình vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Điều tôi xin trong khi cầu nguyện anh em được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Philip đoạn 1 câu 9 và câu 11. Những ai sỉ nhục sự vinh hiển của Chúa sẽ bị đoán phạt. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Roma đoạn 1 câu 22-23. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 23. Herod khi bị đánh chết vì không nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Công vụ đoạn 12 câu 23. Chúa Giêsu sẽ trở lại vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9 câu 10. Mục đích tối hậu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta ấy là ngắm xem và vui hưởng sự vinh hiển của Ngài. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con, là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Giăng đoạn 17 câu 24. Ngay trong cơn thạnh nộ, mục đích của Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thạnh nộ và làm cho biết quyền phép Ngài đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất, để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói chi được ư? Roma đoạn 9 câu 22 và 23. Kế hoạch của Đức Chúa Trời làm cho khắp đất nhận biết sự vinh hiển của Ngài. Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển. Habacuc đoạn 2 câu 14. Mọi sự diễn ra đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Roma đoạn 11 câu 36. Tại Jerusalem mới, sự vinh hiển của Chúa thay thế ánh sáng mặt trời. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Khải Huyền đoạn 21 câu 23. Đức Chúa Trời hiển nhiên say mê sự vinh hiển Ngài. Tôi đã được Đức Chúa Trời đụng chạm bởi điều kỳ diệu nhất này khi lần đầu tiên đọc quyển sách của Jonathan Edwards, The Dissertation Concerning the End for Which God Created the World. Tác giả đưa ra rất nhiều lý do, hết phần kinh thánh này đến phần kinh thánh khác, để trình bày lẽ thật này. Mục đích của công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời được Kinh Thánh trình bày rất khác biệt. Thật ra chỉ có một, và mục đích duy nhất này được gọi cách đúng đắn và dễ hiểu nhất, ấy là vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tóm lại, mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời là làm vinh hiển và chiêm ngưỡng Ngài mãi mãi. Việc xem nhẹ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và nỗi kinh khiếp của địa ngục, con người làm giảm nhẹ vị trí trọng tâm của Ngài. Theo bản chất, con người không có tấm lòng muốn tôn vinh Đức Chúa Trời, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 23. Bởi sự đồi bại của mình, con người bắt hiếp lẽ thật về Đức Chúa Trời là đấng chủ thể và đáng nhận được lòng yêu kính và trung thành của chúng ta. Chúng ta đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát để lấy những hình tượng của loài thọ tạo. Roma đoạn 1 câu 18 câu 23. Chúng ta bỏ đi nguồn nước sống, nhưng đào lấy cho mình những hồ chứa bị vỡ. Jeremy đoạn 2 câu 13. Mọi dân tộc bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Ephesians đoạn 4 câu 18. Bởi tội lỗi tất cả chúng ta đều chết làm nô lệ cho Satan và do đó trở nên con cái của sự thạnh nộ. Ephesians đoạn 2 câu 1 đến câu 3. Điểm kết thúc của chúng ta là hình phạt đời đời. Matthew đoạn 25 câu 46. Xa cách khỏi sự hiện diện của Chúa. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9. Và nhận chịu hình phạt đời đời trong hồ lửa có diêm cháy. Đó là sự chết thứ hai. Khải Huyền đoạn 21 câu 8. Đối chiếu Khải Huyền đoạn 14 câu 11. Đoạn 20 câu 10. Những cảnh kinh khiếp vô tận nơi địa ngục mà Đức Chúa Trời nói đến là biểu hiện sự sống về giá trị vinh hiển đời đời của Ngài. Kinh Thánh dạy về hình phạt đời đời nơi địa ngục là lời chứng rõ ràng về tội không làm vinh hiển Chúa. Tất cả chúng ta đều phạm tội, mọi dân tộc đều sa ngã, do đó gánh nặng tội lỗi chất trên mỗi người bởi họ không yêu quý danh vinh hiển của Ngài. Mong muốn của Đức Chúa Trời ấy là con người đầu phục quyền tối thượng của Ngài bằng tấm lòng yêu kính đời đời, tôn cao và bày tỏ danh vinh hiển của Ngài. Quan điểm của Kinh Thánh về những người không nhận ân điển là áp chế chân lý và bởi đó tìm thấy nhiều niềm vui nơi vinh hiển riêng của mình hơn là trong Chúa. Đức Chúa Trời hằng sống phải được thờ phượng, nhưng con người lại thờ phượng công việc của tay Ngài. Thực tế này dẫn đến nhu cầu cần thiết của công tác rao giảng Tin Lành. Tại sao việc tự tôn có thể là tình yêu thương? Trải qua 30 năm, tôi cố gắng trình bày cho nhiều cơ đốc nhân ở những nơi khác nhau về lẽ thật trọng tâm của Kinh Thánh. Đó là Chúa yêu thích danh Ngài được tôn cao. Phần lớn những người phản đối cho điều này dường như biến Đức Chúa Trời thành đấng không yêu thương. Lòng nhân từ yêu thương giàu ơn của Ngài dường như biến mất khi những sự yêu mến cái tôi trỗi hơn. Chẳng phải lời Thánh Kinh dạy tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 5, 6. Làm sao Đức Chúa Trời vừa là đấng yêu thương nhưng lại tìm kiếm lợi riêng của Ngài? Đây là một câu hỏi thú vị. Và để trả lời câu hỏi này, chúng ta xem xét thế nào uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong Ngài là suối nhân từ rộng lượng và yêu thương. Ấy chính là nguồn của công tác truyền giáo. Có hai cách nhận biết sự hài hòa giữa việc Chúa yêu thích vinh hiển của Ngài và lời nói của Phao-lô. Tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi. Ở đây, về một phương diện, ta phải hiểu rằng Phao-lô không đề cập đến mọi phương cách tìm kiếm lợi riêng của con người là điều sai trật. Một số phương cách được xem là đúng, còn một số khác thì không. Mặt khác, ta phải biết rằng Đức Chúa Trời là đấng độc nhất vô nhị và lời của Phao-lô không ám chỉ về Ngài như chúng ta đang nghĩ. Tôi nghĩ cả hai đều đúng.
Chúa Trời là tình yêu thương, là nguồn ơn phước đến cho nhân loại. Đức Chúa Trời là nguồn an vui, Ngài là chân lý sáng soi cuộc đời. Đức Chúa Trời rạng ngời vinh quang, ngự trên ngôi thánh Chúa năng quyền vua hiến vinh. Cha nhân từ giàu lòng xót thương, Ngài ban Giê-xu con trời của Chúa bình an. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống, sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống, sự sống đời đời. Chúa Trời là tình yêu thương, là nguồn ơn phước đến cho nhân loại. Đức Chúa Trời là nguồn an vui, Ngài là chân lý sáng soi cuộc đời. Đức Chúa Trời rạng ngời vinh quang, ngự trên ngôi thánh Chúa năng quyền vua hiến vinh. Cha nhân từ giàu lòng xót thương, Ngài ban Giê-xu con trời xuống chuông lòng thang. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tìm con ấy không bị hư mất mà được sự sống, sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống, sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tìm con ấy không bị hư mất mà được sự sống, sự sống đời đời. Hầu cho hễ ai tìm con ấy không bị hư mất mà được sự sống, sự sống.